Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng nói hôm 17 tháng 5 rằng VinFast nhắm mục tiêu thành hãng xe hàng đầu thế giới và không ngại cạnh tranh với xe Trung Quốc, các báo Việt Nam tường thuật. Hai chuyên gia ô tô có hàng chục năm kinh nghiệm nói với VOA rằng tham vọng của VinFast gặp khó vì hãng còn phải khắc phục nhiều vấn đề về chất lượng. Đưa tin về cuộc họp cổ đông của Vingroup, tập đoàn mẹ của hãng xe hơi VinFast, báo chí Việt Nam dẫn lời ông Vượng, chủ tịch tập đoàn, ví von rằng xe VinFast và xe Trung Quốc giống như nước sông không phạm nước giếng. Họ có nhóm khách hàng của họ, chúng tôi có định vị của chúng tôi, ông Vượng nói khi trả lời câu hỏi từ cổ đông về việc xe Trung Quốc đã và đang được bán nhiều ở Việt Nam. Xe Trung Quốc không thể chiếm 100% thị phần ở Việt Nam, toàn cầu, thậm chí tại Trung Quốc. Tại Trung Quốc, xe nước ngoài cũng bán với giá rất rẻ. VinFast không có tham vọng chiếm 50%, chứ không nói 100% thị phần. Cho nên đấy là câu chuyện kinh doanh, cạnh tranh bình thường, vui vẻ, thoải mái, chủ tịch Phạm Nhật Vượng nói theo báo chí trong nước. Nhà tỷ phú tiết lộ rằng đến tháng 8, hãng xe của ông sản xuất đủ các dòng xe từ phân hạng A đến E, trở thành hãng xe hơi điện đầu tiên trên thế giới có đủ các giải sản phẩm. Ông nói thêm, chúng tôi đang triển khai đến cuối năm 2024, ra mắt xe siêu nhỏ và giá thành rẻ nhưng rất đẹp, các báo cho hay. Hướng tới hãng xe hàng đầu thế giới thì không bỏ qua sản phẩm nào mà thị trường có nhu cầu, ông chủ của Vingroup khẳng định. Lời tuyên bố sẽ sản xuất thêm dòng xe nhỏ được ông Vượng đưa ra sau khi một số mẫu xe hơi điện cỡ nhỏ của Trung Quốc đã được bán ở Việt Nam trong thời gian gần đây, theo quan sát của VOA. Từ góc nhìn của mình, tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, chuyên gia kiến trúc dòng xe thế hệ mới của hãng BMW, nhận xét với VOA rằng trước các cổ đông, ông Vượng phải tỏ ra tự tin và nói cứng, song trên thực tế, cạnh tranh với xe Trung Quốc sẽ không dễ dàng.
Cái mà ông bị chậm hơn là người ta đã vào xe rồi. Thì bây giờ tuyên bố VinFast mới chạy theo sau. Thì cái đó là một cái mà ông bị thua thiệt. VinFast nếu mà làm xe bình dân và xe rẻ thì chắc chắn là họ phải lỗ, tại vì họ toàn thuê mướn cả. Ở cái mảng xe mà phân khúc A này, tôi không nghĩ là VinFast có thể cạnh tranh lại được với lại xe Trung Quốc.
Lý giải thêm, tiến sĩ Phương ở Đức đưa ra quan điểm cá nhân với VOA rằng do VinFast phải thuê các đối tác sản xuất hầu hết các bộ phận xe nên sẽ khó có thể đạt được mức giá cực rẻ, hay nói cách khác sẽ phải chịu lỗ mới có mức giá cạnh tranh với các hãng Trung Quốc vốn đã tự phát triển xe của chính họ, có kinh nghiệm và chất lượng không tệ.
Ở Việt Nam, VinFast không phải là đối thủ của xe Trung Quốc, mà vì cái chất lượng của xe Trung Quốc tôi biết là nó tốt hơn xe của VinFast nhiều, chắc chắn và giá cũng sẽ là mềm hơn. Ở cái thị trường mà xe giá rẻ, tôi nghĩ là Trung Quốc nếu mà xe họ vào được thì họ sẽ thắng xe VinFast.
Việc chậm chân không phải là sai lầm chiến lược của VinFast, chuyên gia ô tô có hàng chục năm kinh nghiệm ở Đức nói, mà do VinFast chọn con đường đi thẳng vào làm xe đẳng cấp tên tuổi giống như BMW của Đức, chứ không làm giống hãng Tata của Ấn Độ. Hãng BMW trong lịch sử của mình luôn sản xuất xe sang đắt tiền, cỡ trung và cỡ lớn trong hàng chục năm đầu. Về sau mới đi vào sản xuất xe nhỏ A-Class để cạnh tranh với Audi, VW, v.v. phục vụ những người trẻ ít tiền, tạo sự trung thành của họ với BMW để khi họ giàu có hơn sẽ vẫn mua xe của hãng, tiến sĩ Phương nói. Tuy còn khác xa về uy tín thương hiệu, song từ đây các dấu hiệu cho thấy là VinFast đang lặp lại cách làm kể trên, ông Phương nhận xét. Hãng xe của tỷ phú Vượng đang chiêu dụ các khách hàng chưa có nhiều tiền và rất có thể sau này khi họ giàu hơn sẽ vẫn mua các xe VinFast lớn hơn. Đó không phải là một chiến lược sai, tiến sĩ Phương nói, nhưng liệu hãng có theo đuổi được cuộc chơi hay không lại là một vấn đề.
Họ có làm được hay không và họ có chịu lỗ nổi hay không? Tại vì như ta nói là xe hạng nhỏ thì VinFast nếu về cái giá cả thì không thể cạnh tranh được với những cái xe của Trung Quốc. Bởi vì cái phát triển và của họ là toàn thuê mướn không, thì tự nhiên cái giá thành mà phát triển cái xe rất là cao.
Chuyên gia kỳ cựu của BMW đưa ra bình luận cá nhân rằng việc phải tung ra xe hạng A trong giai đoạn này sẽ buộc VinFast phải căng mình hơn nữa, có nguy cơ làm trầm trọng thêm các vấn đề về chất lượng đã xảy ra với các mẫu xe hiện có, đã bị báo chí Mỹ nêu lên và chỉ trích từ năm ngoái đến năm nay. Như VOA đã đưa tin hồi tháng 12 năm ngoái, trang tin chuyên về ô tô Jalopnik đăng phóng sự dài nói rằng xe VinFast VF8 khi đó còn ở giai đoạn tiền sản xuất, chưa sẵn sàng cho thị trường Mỹ. Và hồi đầu tháng này, ít nhất 7 báo Mỹ chuyên về ô tô, trong đó có Motor Trend, Edmunds và Jalopnik, đồng loạt đăng bài phê bình mạnh mẽ nhiều vấn đề chất lượng ở phiên bản VF8 City Edition đã được giao xe ở Mỹ. với bề dày kinh nghiệm chuyên môn tại một hãng có uy tín lâu năm ở Đức, nhìn vào hãng xe Việt Nam mới hoạt động chưa đầy 6 năm. Tiến sĩ Phương đánh giá từ góc nhìn cá nhân.
Kiểu của họ là vừa học vừa làm, họ chẳng có kinh nghiệm gì. Họ tìm cách giải quyết cái lỗi nhưng mà kiểu dành đá quá vai thôi. Tại vì thiết kế nó có nhiều cái vấn đề mà người ta đã không có chú ý ngay từ đầu để mà có một cái sản phẩm nó hài hòa và nó bền vững.
Đi sâu phân tích, ông Phương chỉ ra rằng các đối tác VinFast thuê chỉ là các trung tâm thiết kế, chưa hề làm xe đại trà bao giờ, không phải là các nhà chế tạo xe hơi thực thụ. Các trung tâm này không nắm được chiến lược bí quyết nghệ thuật làm toàn bộ một chiếc xe, nên xe của họ thiết kế cho VinFast bị nhiều lỗi mà ngay cả những người thiết kế đó cũng chưa từng biết đến. Thứ hai là kinh nghiệm làm xe truyền thống thực sự có ích và rút ngắn thời gian làm xe điện. Ngược lại, các hãng chỉ chế tạo xe điện, kể cả Tesla, phải mây mò rất nhiều năm tháng. VinFast mới chỉ hoạt động từ cuối năm 2017 nên không thể tránh khỏi việc gặp các sự cố, tiến sĩ Phương khẳng định. Tham gia cuộc chơi muộn nên hãng bị thiếu thời gian và nôn nóng, đó là nguyên nhân thứ ba và cũng là một trở ngại lớn, ông Phương nói.
Cái sản phẩm của họ nó nhiều lỗi như thế là một cái chuyện hoàn toàn mất hiển nhiên, tại vì có những cái không thể giải quyết bằng ý chí mà vấn đề kỹ thuật là cần phải có cái thời gian mày mò, và nhất là về vấn đề công nghệ xe hơi thì họ cần rất là nhiều cái thử nghiệm. Bởi vì mình bán hàng chục ngàn kiếp hoặc hàng trăm ngàn kiếp mà nó đều phải là như nhau, hoặc là cái tỷ lệ lỗi phải là cực thấp.
Một chuyên gia ô tô khác, ông Trần Khắc Huy, người có gần 30 năm công tác trong ngành, bao gồm kinh nghiệm làm giám đốc kỹ thuật cho Lamborghini và Bentley ở Việt Nam, có chung quan điểm, ông Huy nói với VOA.
Cái việc kiểm soát về chất lượng này, rồi thì kiểm soát về test sản phẩm trước khi mà đưa ra thị trường ấy, có vẻ như là VinFast đang đốt cháy giai đoạn, họ đang quá vội vàng. Bằng chứng là mọi người đều nhìn thấy là xe ra ở ngay thị trường Việt Nam thì xảy ra lỗi rất nhiều và thường xuyên phải cập nhật cái phần mềm mới, phần cứng model này lắp đồ của model kia, bạn thấy khá là rõ ràng.
Tình hình như vậy giáng đòn mạnh vào tên tuổi của hãng, ông Huy nhận định và nói thêm.
Quá là rõ ràng trên thị trường rồi. Khi mà đưa ra một sản phẩm mà không đủ chất lượng rồi thì không được test một cách kỹ càng và để xảy ra rất là nhiều lỗi thì đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng rồi.
Về việc khắc phục lỗi, đặc biệt là ở Mỹ, trong bối cảnh một loạt trang tin của nước này mới đây đưa ra các đánh giá tiêu cực về VF8 City Edition, chuyên gia Trần Khắc Huy e rằng VinFast sẽ không xoay sở kịp thời.
Có những lỗi có thể xử lý được khá nhanh, ví dụ như lỗi cập nhật phần mềm. Thế nhưng những cái lỗi mà liên quan đến thiết kế, liên quan đến cảm giác lái, rồi liên quan đến hệ thống treo, nói chung là phần cứng ấy, thì theo tôi thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm thì VinFast khó có thể mà có thể làm hài lòng được cái khách hàng mà người ta đã có những cái trải nghiệm không tốt về sản phẩm.
Tiến sĩ Trường Quý Hoàng Phương thuộc hãng BMW kép cho rằng sẽ không thể xử lý triệt để các lỗi của các sản phẩm hiện nay mà VinFast chỉ còn cách tung ra một sản phẩm mới được làm bài bản kỹ lưỡng ngay từ đầu. Ông đưa ra lời tư vấn.
VinFast cần học hỏi những kinh nghiệm rồi sau đó tiếp tục phát triển. Chứ còn mình cứ thuê nước ngoài thì mình sẽ lăn lại bánh xe cũ thôi.
Nếu bỏ qua các yếu tố kỹ thuật thị trường, ông Phương cho rằng VinFast vẫn có cơ hội chiếm lĩnh thị trường ở trong nước khi tính đến các yếu tố khác như sự ủng hộ mang màu sắc chính trị hoặc các lý do như ghét Trung Quốc, thể hiện đẳng cấp, không dùng hàng tàu, v.v. Các bản tin ở Việt Nam trích lời Chủ tịch Phạm Nhật Vượng nói với cổ đông về vấn đề cạnh tranh với xe Trung Quốc rằng ông tin tưởng Việt Nam có rất nhiều người yêu nước và VinFast chỉ cần sản phẩm tốt sẽ được nhiều người ủng hộ. Chuyên gia Trần Khắc Huy nhìn nhận rằng việc viện dẫn ra lòng yêu nước là một chiến thuật marketing của VinFast. Không bình luận về mặt lợi hay hại của cách làm đó, ông Huy đưa ra quan điểm.
Cá nhân tôi thì không thuộc vào những người mà mang tiền bạc của mình ra để thể hiện cái lòng yêu nước mà như người ta vẫn đang nói ở trên thị trường ấy, trên các cái diễn đàn ấy. Tôi không thuộc cái tuýp người như vậy.
VOA cố gắng liên lạc với VinFast để tìm hiểu thêm về quan điểm của họ, song không có hồi đáp.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 18 tháng 5 đã lên tiếng trong một cuộc họp báo thường kỳ về báo cáo riêng rẽ về tình hình tự do tôn giáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ USCIRF và Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo báo Lao động, bà Hằng nói rằng Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền theo và không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Tờ báo này cũng dẫn lời bà Hằng nói rằng báo cáo về tình hình tự do tôn giáo thế giới của USCIRF và Bộ Ngoại giao Mỹ đã ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam trong thúc đẩy tự do tôn giáo và trích dẫn một số thông tin chính thống của các cơ quan chính phủ Việt Nam, song vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam. Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Về những vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ, bà Hằng nói theo báo Lao động. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin hôm 1 tháng 5, USCIRF tiếp tục kết luận và khuyến nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì tình trạng vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng, có hệ thống và đang tiếp diễn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 15 tháng 5 công bố bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng tự do tôn giáo ở các nước trên thế giới năm 2022, trong đó nói rằng năm qua có sự cải thiện đối với các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận, nhưng các nhóm tôn giáo không đăng ký với nhà nước tiếp tục bị chính quyền vi phạm quyền tự do tôn giáo và quyền tự do hành đạo. Việt Nam hôm 18 tháng 5 đã chỉ trích hành động mới đây ở Biển Đông của một tàu nghiên cứu Trung Quốc và lực lượng tuần duyên Philippines, cáo buộc các nước này có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Căng thẳng hiện đang ở mức cao tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất của thế giới, với khoảng 3.000 tỷ đô la thương mại được vận chuyển bằng tàu biển đi qua hàng năm. Các tàu Trung Quốc và Việt Nam đã nhiều lần đối đầu nhau trong những ngày gần đây khi một tàu nghiên cứu của Trung Quốc di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Hà Nội, mà các chuyên gia nói có khả năng là một cuộc khảo sát. Một cuộc khảo sát như vậy thường sẽ bị coi là thù địch nếu được tiến hành mà không có thông báo. Khi được yêu cầu bình luận, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo rằng các tàu đó xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam và rằng Việt Nam đang triển khai các biện pháp phù hợp để bảo vệ các quyền của mình. Trung Quốc nói rằng nghiên cứu khoa học là một hoạt động bình thường trong các khu vực thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố gần như toàn bộ Biển Đông là lãnh thổ của mình dựa trên những gì họ nói là bản đồ cũ, bao gồm các vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và 4 quốc gia Đông Nam Á khác. Philippines cũng bị Việt Nam phản đối vì đã đặt các phao định hướng ở 5 khu vực trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa đang tranh chấp mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Khi được hỏi về động thái của Philippines, bà Hằng nói Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Teresita Daza nói rằng việc đặt phao của lực lượng tuần duyên Manila phù hợp với quyền của nước này với tư cách là một quốc gia ven biển theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Bà Daza nói với Reuters trong một tin nhắn điện thoại, chúng nhằm cải thiện an toàn hàng hải trong vùng biển của chúng tôi và không có gì quan ngại.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.